Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường bằng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, hôm nay chúng ta đến bài số 14 của bài học Chúa Có Còn Mặc Khải. Đề tài của bài học nêu lên một câu hỏi rất quan trọng và rất căn bản cho niềm tin của chúng ta, vì đụng đến trực tiếp hai lẽ đạo thẩm định thật giả của đức tin. Thứ nhất, lẽ đạo về thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh và chỉ qua Kinh Thánh mà thôi. Thứ hai, lẽ đạo về sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con nhân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Hebrew đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4 để làm nền tảng cho bài học Chúa Có Còn Mặc Khải phần 6. Vậy nên, chúng ta phải càng giữ lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? Là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó.
Chúng ta muốn chú ý đến những lời đầu tiên của tác giả Hebrew trong đoạn số 2. Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? Tác giả Hebrew nhấn mạnh rằng chúng ta phải cẩn thận khi nghe lời của Chúa, khi phân biện đức tin. Ông đang trình bày về sự cao trọng của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Đoạn 1 câu 1 bắt đầu như thế này. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập nên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được bày tỏ ra trong Kinh Thánh. Ngài đã dùng các đấng tiên tri để phán dạy tổ phụ chúng ta và đã phán dạy nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời được thành tựu toàn vẹn qua Chúa Cứu Thế Giê-xu khi lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu được trình bày rõ ràng toàn vẹn qua lời dạy của các sứ đồ. Nghĩa là chúng ta có thể giải thích lời của tác giả Hebrew nói rằng sự mặc khải của Đức Chúa Trời về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được bày tỏ ra trong Cựu Ước qua các đấng tiên tri, được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước. Và sự mặc khải này được thành toàn trong chính Cứu Chúa Giê-xu qua những lẽ đạo về chính Ngài đã được ghi lại trong Tân Ước. Khi Ngài được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn, đến ngày thứ ba Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là Cha, từ đó Ngài sẽ trở lại đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Khi tất cả những lẽ đạo này được trình bày qua các sách phúc âm, được giải thích trong các sách thư tín và được tổng kết trong sách Khải Huyền, thì sự mặc khải được hoàn tất, Nghĩa là khi các sách Kinh Thánh Tân Ước được hoàn tất thì sự mặc khải của Đức Chúa Trời về Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng chấm dứt. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời được toàn vẹn bày tỏ ra trong các sách Cựu Ước qua các đấng tiên tri và qua Kinh Thánh Tân Ước qua các sứ đồ và những người liên hệ với các sứ đồ. Và tất cả những gì cần biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự cứu rỗi của Ngài và mẫu mực tiêu chuẩn của Chúa để sống đời sống đức tin trong Chúa với sự liên hệ của Ngài đã được bày tỏ toàn vẹn trong Kinh Thánh. Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻ bị trôi lạc chăng. Cho nên chúng ta đã thiết lập và xác định nguyên tắc đầu tiên của sự phân biện đức tin, đó là thẩm quyền tối hậu của tất cả sự mặc khải của Đức Chúa Trời được ban cho trong Kinh Thánh và trong Kinh Thánh mà thôi. Và lẽ đạo này đòi hỏi một sự xác quyết, đó là toàn bộ Kinh Thánh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất và Đức Chúa Trời đã xong sự mặc khải của Ngài và không còn mặc khải nữa. Nghĩa là sau khi sách Khải Huyền được hoàn tất với lời tuyên bố cuối cùng rằng tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này, và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Khải Huyền đoạn 22 câu 18-19. Thì Đức Chúa Trời đã hoàn thành sự mặc khải và không còn mặc khải nữa, không còn các đấng tiên tri theo định nghĩa của các tiên tri trong thời Cựu Ước, cũng không còn sai phái các sứ đồ mới theo định nghĩa của 12 sứ đồ và sứ đồ Phaolô. Đây là điều hiểu biết căn bản mà chúng ta đã nhắc đi nhắc lại, đó là sự mặc khải của Đức Chúa Trời được ban cho trong Kinh Thánh và trong Kinh Thánh mà thôi. Kinh Thánh là một hệ thống mặc khải đã được hoàn tất, không còn những sự mặc khải mới nữa. Đây là một lẽ đạo không thể mù mờ. Vì sai trật ở chỗ này là sai trật ở chỗ hết sức căn bản của đức tin. Vì nếu Kinh Thánh đã hoàn tất, và chắc chắn là đã hoàn tất, thì là một tiêu chuẩn bất di bất dịch để đo lường mọi vấn đề liên quan đến đức tin, là tiêu chuẩn được áp dụng tuyệt đối để phân định thực giả, tà đạo hay chính đạo. Nhưng nếu những sự mặc khải mới vẫn còn được tiếp tục, nghĩa là Đức Chúa Trời vẫn còn tiếp tục ban cho những sự mặc khải mới ở ngoài căn bản của Kinh Thánh, thì Kinh Thánh không còn là tiêu chuẩn tuyệt đối nữa, và chúng ta có bổn phận phải lắng nghe những sự mặc khải đến từ các tiên tri và các sứ đồ mà Chúa vẫn còn sai phái và phải ghi nhận những điều họ phán dạy với thẩm quyền tương đương hay là hơn những gì đã được chép trong toàn bộ Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Nhưng nếu chúng ta tin lời Kinh Thánh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất và tin lời mà Chúa đã sai phái sứ đồ Giăng ghi lại trong sách Khải Huyền để kết thúc sự mặc khải và tuyên bố khẳng định rằng không ai được phép thêm hay bớt bất cứ điều gì trong toàn bộ Kinh Thánh là sự mặc khải hoàn toàn mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Và nếu tin như vậy thì chúng ta phải khước từ tất cả những gì gọi là mặc khải mới, tất cả những gì được đem vào đặt song song với lời Kinh Thánh và khẳng định rằng tất cả mọi điều gọi là mặc khải mới đó đều là sự giả tạo, đều là giáo giả, đều là tà đạo. Và chúng ta cũng phải khước từ tất cả mọi người xưng là tiên tri hay là sứ đồ mới của Đức Chúa Trời với tất cả những sự hiện thấy mới mẻ hay là những khải tượng mà Đức Chúa Trời mới ban cho. Và khẳng định rằng họ là giáo sư giả, là sói trong lốt chiên, và tất cả sự dạy dỗ của họ là chống nghịch với lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, ra từ sự tưởng tượng riêng biệt của tấm lòng họ trong một hệ thống dối giả, lường gạt bởi quyền năng của ma quỷ và Satan. Cho nên sự thẩm định Kinh Thánh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời, và chỉ Kinh Thánh mà thôi là sự mặc khải của Đức Chúa Trời và là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Chúa ban cho, là một tiêu chuẩn bất di bất dịch áp dụng cách tuyệt đối để phân định đức tin. Trong bài học trước chúng ta đã học rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 16-17. Chúng ta nhớ là đã phân tích rằng Đức Chúa Trời hà hơi chính là hơi thở của Đức Chúa Trời, nghĩa là sự phán dạy trực tiếp của Ngài. Và Kinh Thánh là sản phẩm của sự hà hơi Chúa hay là sản phẩm của chính lời Đức Chúa Trời đã phán dạy và mặc khải. Đây chính là lời của Đức Chúa Trời, không phải là lời của con người, và Đức Chúa Trời ban cho quyền phép siêu nhiên và biến thành lời thánh. Nhưng Kinh Thánh là chính lời Đức Chúa Trời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời bằng hơi thở của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi lời, mọi chi tiết là đến từ Đức Chúa Trời cách trực tiếp, dĩ nhiên qua phương tiện của các tác giả mà Đức Chúa Trời sử dụng. Và vì là lời trực tiếp của Đức Chúa Trời, cho nên sứ đồ Phi-e-rơ đã khẳng định, trước hết phải biết rõ ràng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 20-21. Và sự hà hơi của Đức Chúa Trời cách trực tiếp phán dạy trong sự mặc khải và quyền năng của Đức Thánh Linh vận chuyển, sử dụng các tác giả để cấu tạo lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh đã được hoàn tất và đã được kết thúc. Và Hội Thánh đã tuyên bố rằng canon của Kinh Thánh đã đóng lại, đã xong. Nghĩa là các sách Kinh Thánh được công nhận, được xác định là lời của Đức Chúa Trời đã được thiết lập xong. Tiêu chuẩn của những sách được gọi là sách Kinh Thánh ra từ chữ canon. Chữ canon trong nguyên bản là chữ nói về cây sậy. Cây sậy trong thời gian đó được dùng để tạo thành những thước đo, cho nên mang ý nghĩa là tiêu chuẩn hay là giới hạn. Cho nên chúng ta dùng chữ canon là thước đo, là vòng đai, là giới hạn, nghĩa là tiêu chuẩn thiết lập. Và Kinh Thánh, canon của Kinh Thánh đã được thiết lập, và cũng như thước đo không dư di, không thêm, không bớt, thì tiêu chuẩn của Kinh Thánh cũng vậy, không thêm những mặc khải mới, không bỏ đi, không sửa đổi những mặc khải đã được ban cho. 66 sách trong toàn bộ Kinh Thánh, 39 sách trong Cựu Ước và 27 sách trong Tân Ước là tiêu chuẩn đo lường, là thẩm quyền tối hậu về sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã ban cho. Và vì là thước đo cho nên là căn bản để thẩm định mọi sự sai trật, mọi sự khác biệt với tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể thấy phương cách Đức Chúa Trời mặc khải cũng như thiết lập tiêu chuẩn lẽ thật của Ngài khi Chúa ban cho các sách Kinh Thánh. Sau khi 39 sách trong Kinh Thánh Cựu Ước đã được thiết lập, sau thời gian của Ezra và Nehemi thì toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước được hoàn tất và sau đó là 400 năm yên lặng. Trong 400 năm không có lời của Đức Chúa Trời, không có lời phán dạy qua các tiên tri, không có sự mặc khải mới. Tại sao có 400 năm yên lặng? Ở đây bày tỏ mẫu mực của sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Đó là Chúa không mặc khải mỗi ngày, Chúa không mặc khải cho tất cả mọi người. Sự mặc khải của Chúa có thời điểm sự mặc khải được ban cho, có thời điểm sự mặc khải chấm dứt và sau đó không tiếp tục nữa và là thời gian yên lặng. 400 năm yên lặng này được chấm dứt khi Chúa sai phái vị tiên tri cuối cùng cũng là người dẫn đường cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là Giăng Báp-tít, và tiếp tục tiến trình mặc khải của các sách Kinh Thánh Tân Ước. Và khi sách Khải Huyền được ban cho sứ đồ Giăng hoàn tất vào khoảng năm 96 sau Chúa thì tiến trình mặc khải của Đức Chúa Trời cũng hoàn tất. Và sau đó là hoàn toàn yên lặng cho đến thời kỳ cuối cùng khi Chúa Giê-xu trở lại. Vào thế kỷ thứ hai thì Hội Thánh Chúa xác định tiêu chuẩn toàn bộ Kinh Thánh, canon của Kinh Thánh đã hoàn tất. 66 sách trong Kinh Thánh được thiết lập là tiêu chuẩn toàn vẹn của sự mặc khải Đức Chúa Trời đã ban cho trong Cựu Ước và Tân Ước và đã hoàn tất và đã xong, không còn cộng thêm, không được bớt đi. Và cũng như 400 năm yên lặng theo sau sự mặc khải của toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước, thì từ khi toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước được thiết lập sau sách Khải Huyền thì Đức Chúa Trời hoàn toàn yên lặng, không hề ban cho một mặc khải mới. Không có sách mới được viết lại, cũng không có sự mặc khải trực tiếp được ban cho. Vì tiêu chuẩn Kinh Thánh là tiêu chuẩn tuyệt đối đã được thiết lập, thẩm quyền tuyệt đối của sự mặc khải Đức Chúa Trời đã được ban cho xong. Trong lịch sử, Giáo hội Công giáo La Mã đặc biệt có thiết lập một số quyển sách khác và cộng vào trong toàn bộ Kinh Thánh. Những sách này gọi là Apocrypha, tạm dịch là Ngụy Kinh. Vì khi đọc qua những sách này thì rõ ràng đây không phải là sự mặc khải của Đức Chúa Trời, mà là những tác phẩm của con người. Vì chứa đựng nhiều sự sai trật về dữ kiện lịch sử, về chi tiết địa lý, về lẽ đạo thần học, mâu thuẫn với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Và hơn nữa, những sách này không hồi đủ tiêu chuẩn đo lường thử nghiệm. Trước hết nói về bộ Kinh Thánh Cựu Ước. Tiêu chuẩn sách Kinh Thánh, canon của Kinh Thánh Cựu Ước đã đóng lại 400 năm trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, và không có sự khác biệt về bộ sách Kinh Thánh Cựu Ước. Cả 39 sách Cựu Ước đều được công nhận, đúng hơn là được xác định bởi Hội Thánh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời, vì các sách này chứa đựng lời tuyên xưng trực tiếp là lời của Đức Chúa Trời. Hoàn toàn không có sự sai trật về mọi chi tiết lịch sử, mọi chi tiết địa lý, mọi chi tiết thần học và được xác định đúng tiêu chuẩn của lời mặc khải Đức Chúa Trời. Về tiêu chuẩn canon của Kinh Thánh Tân Ước, tiêu chuẩn dùng để xác định những sách thuộc về Kinh Thánh Tân Ước, thì tiêu chuẩn đầu tiên là điều kiện tác giả phải là các sứ đồ hoặc là những người liên hệ trực tiếp với các sứ đồ. Các sách Kinh Thánh Tân Ước được viết bởi các sứ đồ như sứ đồ Giăng, sứ đồ Phi-e-rơ, sứ đồ Phao-lô, hoặc những người liên hệ trực tiếp với các sứ đồ như là sách Mác được viết bởi ông Mác là học trò của sứ đồ Phi-e-rơ, và sách Luca và công vụ các sứ đồ được viết bởi tác giả Luca là người đồng hành cộng tác với sứ đồ Phao-lô. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu phán dạy với các sứ đồ về công việc của Đức Thánh Linh thì Chúa phán trong sách Giăng đoạn 16 câu 13 rằng: "Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Đây không phải là lời hứa tổng quát cho tất cả mọi người, nhưng là lời hứa cho những người mà Đức Chúa Giêsu Christ sẽ dùng để trực tiếp ghi lại những lời Kinh Thánh. Đức Thánh Linh sẽ dẫn họ vào mọi lẽ thật, sẽ làm cho họ được nhớ lại mọi chi tiết một cách chính xác và ghi lại một cách chính xác, không hề sai trật. Trong công việc của Đức Thánh Linh, Ngài sẽ vận hành chủ động để dẫn những tác giả của Kinh Thánh Tân Ước vào mọi lẽ thật, để ghi lại cách không sai lầm, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Đức Thánh Linh sẽ lấy mọi điều thuộc về Chúa Cứu Thế Giêsu, những điều mà Đức Chúa Trời muốn mặc khải về Chúa Cứu Thế Giêsu, rao bảo, nhắc nhớ trở lại, để những nhân chứng đầu tiên được Chúa sử dụng ghi lại lời Chúa cách chính xác. Và Chúa Cứu Thế Giêsu nhấn mạnh trở lại trong câu số 15, mọi sự Cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy đều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh sẽ ban cho tác giả Kinh Thánh lẽ thật, và những gì được ghi xuống là lẽ thật mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ xác định lại nguyên tắc này ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 1 câu 2. Hỡi kẻ rất yêu dấu, này là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thơ này và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để dục lòng lành trong anh em, hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh tiên tri cùng mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Ghi lấy các lời nói trước của các thánh tiên tri cùng mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại về Kinh Thánh Cựu Ước, đó là những lời đã nói trước của các thánh tiên tri. Và ông nói về tiêu chuẩn hay là tiến trình của các sách Tân Ước, đó là mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Lời Chúa cậy các sứ đồ truyền lại. Ở đây thiết lập tiêu chuẩn đầu tiên, đó là lời Kinh Thánh Tân Ước phải được rao truyền bởi các sứ đồ hoặc được truyền lại trực tiếp bởi các sứ đồ. Lẽ đạo này được xác định một lần nữa trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Nền tảng lẽ thật của hội thánh là lời của các đấng tiên tri, nghĩa là Cựu Ước, và lời của các sứ đồ, nghĩa là Tân Ước, toàn bộ Kinh Thánh, mặc khải về Chúa Cứu Thế Giêsu, vì Chúa là đá gốc nhà. Cho nên đây là tiêu chuẩn thẩm quyền tối hậu. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Anh em đã được dựng nên trên tiêu chuẩn của lời Đức Chúa Trời là lời Kinh Thánh, các đấng tiên tri và các sứ đồ. Và như khi chúng ta xây nhà, chúng ta chỉ xây nền một lần và không tiếp tục xây nền nữa, thì căn bản mặc khải của Đức Chúa Trời cũng vậy. Được thiết lập trên nền là lời Kinh Thánh và không cộng thêm, không bớt đi. Tiến trình này cũng được nhắc lại ở trong Hebrew đoạn 2, câu 1 đến câu 4. Vậy nên chúng ta càng phải giữ lấy điều mình đã nghe e kẻ bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? Và ở đây giải thích tiến trình mặc khải của Chúa là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe, chứng nghiệm nó cho chúng ta. Thứ nhất là lời Chúa truyền trực tiếp, sự hà hơi của Chúa, lời phán dạy trực tiếp của Chúa. Rồi sao? Rồi có những kẻ nghe, chứng nghiệm nó cho chúng ta. Những kẻ nghe, những nhân chứng đầu tiên, các sứ đồ và những người liên hệ trực tiếp với các sứ đồ, những người đó chứng nghiệm cho chúng ta. Và câu 4, Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ, sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Làm thế nào để biết ai là người Chúa sử dụng trong sự bày tỏ sự mặc khải này? Chúa dùng những dấu kỳ, sự lạ, đủ thứ phép màu, sự ban cho của Đức Thánh Linh để làm chứng với các kẻ đó. Đức Chúa Trời ban cho chứng cớ, dấu hiệu qua quyền phép của Ngài ban cho những người Chúa dùng để ghi lại lời mặc khải. Trong những bài tương lai, chúng ta sẽ học về mục đích của phép lạ liên hệ đến sự mặc khải. Nhưng ở đây xác định, tiến trình là Chúa truyền ra trước hết, rồi những kẻ nghe chứng nghiệm cho chúng ta, và Chúa làm chứng với những kẻ đó bởi quyền năng của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 6 của bài học Chúa có còn mặc khải trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta một lần nữa sẽ dùng nguyên tắc Kinh Thánh để giúp trả lời thế nào khi nghe một người tuyên bố rằng: Chúa phán với tôi, Chúa ban cho tôi khải tượng, tôi có sự hiện thấy. Làm sao để biết là những lời tuyên bố này là sự thật? Làm sao kiểm điểm xác định rằng những lời tuyên bố chia sẻ thật sự đến từ nơi Chúa? Chúng ta sẽ trở lại với nguyên tắc Kinh Thánh là thẩm quyền mặc khải tối hậu và hoàn tất. Tiêu chuẩn đo lường là Kinh Thánh và chỉ từ Kinh Thánh mà thôi.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn tóm tắt những sự khác biệt chính về các lẽ đạo căn bản giữa các giáo hội Công giáo La Mã, Mọt Môn, Chứng nhân Jehovah, Cơ đốc Phục Lâm so sánh với Tin lành chính thống. Về Cơ đốc giáo chính thống, Tin lành chính thống thì thẩm quyền tối hậu đó là Kinh Thánh và Kinh Thánh mà thôi. Và sự khác biệt chính yếu với các giáo hội khác đó là luôn luôn cộng thêm một thẩm quyền khác ngoài Kinh Thánh, cho nên gọi là tà giáo. Đối với giáo hội Công giáo La Mã, thẩm quyền tối hậu chính là giáo hội. Ngoài Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước còn cộng thêm một số ngụy kinh và cộng thêm truyền thống của hội thánh và lời dạy của giáo hoàng tương đương với thẩm quyền Kinh Thánh. Với giáo hội Mọt Môn thì cộng thêm sách Mọt Môn và lời dạy của giáo hội. Với giáo hội Chứng nhân Jehovah cộng thêm lời dạy của giáo hội qua cơ quan tháp canh. Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm là Kinh Thánh cộng với sự giải nghĩa độc quyền của tổ chức giáo hội và những sự mặc khải mới của lãnh tụ giáo hội. Và đây tóm tắt những tín lý sai trật với căn bản Kinh Thánh. Bắt đầu với giáo hội Cơ đốc Phục Lâm. Dạy rằng linh hồn là tạm bợ, dạy rằng không có địa ngục đời đời, dạy rằng Satan sẽ mang tội lỗi chúng ta, dạy rằng Chúa Giêsu là thiên sứ mi trên thành người, dạy rằng chương trình cứu rỗi có hai phần, phần đầu tại thập tự giá và Chúa Giêsu đã bắt đầu phần thứ hai của chương trình cứu chuộc từ ngày 22 tháng 10 năm 1844. Đó là tiến trình điều tra phán xét để cứu rỗi trên căn bản công đức sống đạo của một người. Dạy rằng chết là hết, không hiện hữu, thiện hay là ác. Dạy rằng phải thờ phượng ngày thứ bảy, nếu không sẽ phạm tội, đến chỗ mất sự cứu rỗi. Về lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giêsu thì cũng có rất nhiều sự sai trật của tà đạo ở ngoài Kinh Thánh. Trong khi Cơ đốc giáo thuần túy và đạo Tin lành chính thống dạy rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Chúa là người toàn mỹ, 100% là người và 100% là Đức Chúa Trời, thì tà giáo phủ nhận và bóp méo nhiều khía cạnh về thần tánh và nhân tánh của Chúa Giêsu. Chẳng hạn như giáo hội Mọt Môn dạy rằng Chúa Giêsu là thể thọ tạo đầu tiên, anh em của Satan và là anh em của tất cả mọi người. Chúa Giêsu không hiện hữu đời đời. Chúa Giêsu là một vị thần giữa nhiều vị thần khác và không phải là Đức Chúa Trời, là một của ba vị thần riêng biệt trong ba ngôi, không phải là một Đức Chúa Trời. Dạy rằng Chúa Giêsu sanh tự nhiên giữa Đức Chúa Cha và bà Mary, không phải sanh bởi quyền năng Đức Thánh Linh bởi nữ đồng trinh Mary. Dạy rằng Chúa Giêsu lập gia đình và có con cái. Dạy rằng Đức Chúa Trời trước chỉ là một người hành tinh từ hành tinh Kolob, có thân thể và có thân sinh. Dạy rằng Đức Chúa Trời có vợ và có con thiêng liêng. Dạy rằng có rất nhiều thần tương tự và chúng ta có thể trở thành Đức Chúa Trời. Song song trong khía cạnh này thì giáo hội Chứng nhân Jehovah cũng dạy những lẽ đạo sai trật với căn bản Kinh Thánh. Đó là Chúa Cứu Thế Giêsu là thể thọ tạo, là thiên sứ trưởng mi-chen trở thành người, không có ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là một người toàn mỹ, không phải là Đức Chúa Trời trong thể xác. Chúa Giêsu được sanh lại và không có sự sống lại. Và làm thế nào để chúng ta nhận định tà giáo về lẽ đạo cứu rỗi? Cơ đốc giáo thuần túy và Tin lành chính thống dạy rằng sự cứu chuộc chỉ bởi ân điển, chỉ qua đức tin, chỉ trong Đức Chúa Giêsu Christ, chỉ đặt trên Kinh Thánh, chỉ cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Thì các hệ thống tà giáo luôn luôn cộng vào việc làm, cộng thêm sự đóng góp của con người bên cạnh ân điển của Đức Chúa Trời. Như giáo hội Công giáo La Mã dạy rằng, sự cứu rỗi bởi ân điển của Chúa phải cộng thêm việc lành. Sự xưng công nghĩa là sự phối hợp cố gắng giữa Đức Chúa Trời và con người, và tùy theo công việc của con người, sự xưng nghĩa có thể bị mất hoặc là được trở lại. Dạy rằng việc lành không phải là kết quả, nhưng là điều kiện phải có và là điều duy trì sự công bình. Dạy rằng việc lành giúp đem con người vào trong thiên đàng và cũng giúp người khác có thể vào trong thiên đàng. Dạy rằng con người được tha thứ qua phép rửa tội. Dạy rằng ân điển của Chúa qua phép rửa tội khiến một người làm việc lành để xứng đáng vào thiên đàng. Dạy rằng chỉ có tín hữu của giáo hội Công giáo La Mã mới được cứu. Dạy rằng tội được tha khi xưng tội với linh mục và làm công quả để được ân xá. Dạy rằng sự rửa tội là phương tiện để được lại ân điển. Dạy rằng tiền ân xá đem linh hồn tội nhân từ ngục luyện tội đến thiên đàng. dạy rằng bà Marie, các thánh và linh mục là trung gian giữa người tín đồ và Đức Chúa Trời. Dạy rằng người tín đồ nhận được sự sống và sự tha thứ khi đi xem lễ. Dạy rằng sứ đồ Phi-e-rơ là nền tảng của hội thánh, Đức Giáo Hoàng là đại diện của Đức Chúa Trời trên đất, lời dạy của Đức Giáo Hoàng có thẩm quyền đồng hạng với lời Kinh Thánh. Dạy rằng bà Marie vô tội, đồng trinh là mẹ của Đức Chúa Trời, là mẹ của hội thánh, co-redemptrix, mediatrix, đồng công cứu chuộc, đồng công trung bảo của mọi ân sủng. Dạy rằng bánh và chén của tiệc thánh biến thể thành thân Chúa và huyết Chúa với quyền năng cứu chuộc. Về lễ đạo cứu rỗi thì giáo hội Mộc Môn dạy rằng công việc của Chúa Giê-xu không đủ, làm việc thiện là điều cần thiết để được cứu rỗi. Dạy rằng không được cứu khi không công nhận rằng Joseph Smith là tiên tri của Đức Chúa Trời. Dạy rằng con người có thể trở thành Đức Chúa Trời và có rất nhiều thần. Dạy rằng huyết của chúng ta được dùng để chuộc tội chúng ta. Dạy rằng sự tha thứ được đặt trên điều kiện cá nhân có tuân theo điều lệ của giáo hội. Giáo hội chứng nhân Jehovah cũng dạy rằng công việc của Chúa Giê-xu làm không đủ, làm việc thiện là điều cần thiết để được sự cứu rỗi. Dạy rằng qua việc thiện và thật sự cố gắng thì chỉ có 144.000 chứng nhân Jehovah được vào thiên đàng. Dạy rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã chết và không sống lại. Chúng ta tóm tắt cách nhanh chóng và so sánh ngắn gọn các lễ đạo để xác định một điều rõ ràng. Không phải đạo giáo nào gọi là thờ Chúa đều giống nhau, và cũng không phải đi nhà thờ nào cũng được, hay là chỗ nào cũng là thờ phượng Chúa. Không đâu, vì sự thờ phượng chính đáng trước mặt Đức Chúa Trời phải đặt trên căn bản lẽ thật của sự mặc khải mà Chúa đã ban cho. Ngoài ra, tất cả là sự thờ hình tượng của tà giáo.
Thời gian trôi qua nhanh, bước chân tôi đi về đâu? Đêm khuya thanh vắng, màn đêm như vây kín, rồi Giê-xu xoa tan màn đêm đang vây quanh. Cha ban cho tôi sự sáng, tôi còn nghi ngại Cha, tôi còn nghi vấn Cha, nhưng Cha vẫn đứng đó phán tôi rằng hãy đến đây cùng ta. Tình yêu bao la, Chúa đã yêu tôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Thời gian trôi qua nhanh, bước chân tôi đi về đâu? Đêm khuya thanh vắng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tôi còn nghi ngại Cha, tôi còn nghi vấn Cha, nhưng Cha vẫn đứng đó phán tôi rằng hãy đến đây cùng ta.